Tư lệnh Mỹ kêu gọi bỏ hoàn toàn cấm vận võ khí Việt Nam. Tư lệnh hàng đầu phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Á tuyên bố, Hoa Kỳ nên dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam để tăng cường phòng thủ trước kế hoạch gây dựng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm qua, Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương Harry Harris khẳng định, Tôi tin là Trung Quốc đang mưu tìm bá quyền ở Đông Á. Đô đốc Harris nhấn mạnh, việc Bắc Kinh gần đây bố trí tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, đưa hệ thống radar ra đá Châu Viên thuộc Trường Sa và xây các đường băng tại khu vực là hành động thay đổi môi trường vận hành ở Biển Đông trong nỗ lực chiếm lĩnh quân sự vùng Đông Á. Vì vậy, ông đề nghị Hải quân Mỹ cung cấp thêm các tàu ngầm tấn công tới châu Á, tăng cường hiện đại hóa thiết bị, đầu tư vào các phi đạn thế hệ mới để có thể đối phó với các đối thủ tiềm năng như Trung Quốc, nước đang ráo riết gây dựng sức mạnh quân sự Biển Đông. Đô đốc Harry Harris.
But there's more work to do and we must not lose the momentum. So I ask this committee to support.
Còn nhiều việc cần phải làm và chúng ta cần phải giữ xung lượng. Tôi yêu cầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện ủng hộ việc tiếp tục đầu tư cho các khả năng trong tương lai. Tôi cần các vũ khí tăng cường sát thương, có khả năng tấn công nhanh hơn và sâu hơn.
Tại buổi điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jack Reed, một thành viên cao cấp trong Ủy ban, nhấn mạnh.
One of the pillars of our strategy is to provide stability and security in the region.
Một trong những trụ cột trong chiến lược của Mỹ là bảo đảm an ninh ổn định khu vực thông qua việc duy trì quan hệ chặt chẽ với các đối tác và đồng minh, từ hợp tác quốc phòng mới với Philippines, sự hiện diện hải quân luân phiên tại Australia, cho tới mối quan hệ quốc phòng đang phát triển với Việt Nam, đang có những tiến bộ đáng kể trong chính sách tái cân bằng của Mỹ về châu Á. Chúng ta phải tiếp tục thăng tiến các mối quan hệ đối tác này, và chứng tỏ cam kết với khu vực bằng việc đầu tư hữu hiệu cho các chương trình tăng cường hiện diện và khả năng của Mỹ tại đây.
Trước câu hỏi của Thượng nghị sĩ John McCain, người lâu nay thúc đẩy tích cực cho việc hàn gắn quan hệ Việt-Mỹ, rằng có nên dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam hay không, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đáp, tôi nghĩ rằng chúng ta nên cải thiện quan hệ với Việt Nam. Đô đốc Harry Harris nói, tôi nghĩ đây là cơ hội chiến lược quan trọng cho Hoa Kỳ, và tôi cho rằng người dân Việt Nam sẽ hoan nghênh cơ hội làm việc gần gũi hơn với Mỹ như là một đối tác an ninh mà họ đã lựa chọn. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama trong những năm gần đây tăng cường thúc đẩy bang giao với Hà Nội. Năm 2014, Washington tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận võ khí đối với Việt Nam, một hành động mang tính lịch sử sau khi chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây gần 4 thập niên. Cả Washington và Hà Nội xem quyết định này là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa hai nước cựu thù trước sự dương oai diễu võ của Trung Quốc trong vùng. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết chỉ bật đèn xanh cho Hà Nội đối với võ khí sát thương trên biển, bao gồm các thiết bị về an ninh và giám sát hàng hải, một phần trong nỗ lực của chính phủ Mỹ tăng cường hỗ trợ các đồng minh và đối tác trong vùng, giúp đáp ứng với đe dọa từ Trung Quốc và bảo đảm an ninh hàng hải trên toàn khu vực. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có báo cáo về việc Mỹ bán võ khí cho Việt Nam và việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam vẫn còn những giới hạn nhất định. Rào cản chính là do quan ngại của Mỹ về thành tích nhân quyền của chính quyền Cộng sản Hà Nội, một điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ gần gũi Việt-Mỹ. Điều kiện này giúp tô đậm chính sách xoay trục của Mỹ về châu Á trong sự cân nhắc tôn trọng dân chủ nhân quyền, các giá trị cốt lõi mà Hoa Kỳ lâu nay ra sức cổ suý trên toàn cầu, theo nhận định của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ. Tiến sĩ Vũ, nghiên cứu viên của chương trình Dân chủ Reagan Fastball tại Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ Hoa Kỳ và cũng là một nhà phân tích và hoạt động chính trị được nhiều người biết tiếng, cho rằng
Mỹ đặc biệt quan tâm đến ổn định ở Đông Á nói chung và đặc biệt ở cái vùng Biển Đông nói riêng. Các hành vi gây xung đột của Trung Quốc đương nhiên Mỹ phải đặc biệt quan tâm bởi vì nó sẽ dẫn đến làm gián đoạn những cái đường đi lại trên biển của quốc tế nói chung. Bằng cách bảo vệ Việt Nam, giúp Việt Nam thì Mỹ khẳng định với Trung Quốc rằng hãy chấm dứt ngay tất cả những hành động phiêu lưu quân sự. Mỹ nhất thiết phải ủng hộ Việt Nam. Thế nhưng mà phải có điều kiện, phải cải thiện nhân quyền. Việt Nam cũng đã có những cam kết cải thiện theo yêu cầu của Mỹ. Đây không phải là vấn đề nhân nhượng mà đây là cái thế của Việt Nam bắt buộc phải cải thiện nhân quyền, bởi vì nếu không cải thiện nhân quyền thì mọi cái khác đều ách tắc.
Dù vẫn còn một số nghi ngại với đế quốc Mỹ và không muốn làm phật lòng người anh em Cộng sản Trung Quốc, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang có các bước tiến gần hơn với quốc gia tư bản thù địch, với những lời kêu gọi Washington biểu hiện cương quyết hơn trước các âm mưu bành trướng gây hấn từ Bắc Kinh. Trung Quốc đem máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa. Trung Quốc triển khai máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Bắc Kinh tuần trước đã bố trí các tên lửa đất đối không tối tân, khiến Việt Nam gửi công hàm phản đối tới Liên Hiệp Quốc. Fox News hôm nay dẫn nguồn tin từ hai giới chức Mỹ cho biết, tình báo Hoa Kỳ trong những ngày qua phát hiện các máy bay chiến đấu J-11 và JH-7 trên đảo Phú Lâm. Một giới chức cho hay là số lượng khoảng dưới 10 chiếc. Các giới chức e rằng Bắc Kinh sẽ điều động máy bay chiến đấu ra Trường Sa sau khi đưa ra Hoàng Sa. Phú Lâm là đảo lớn nhất trong chuỗi đảo Hoàng Sa và nơi đây đã có một đường băng kể từ đầu thập niên 90. Trung Quốc nhận chủ quyền đảo này từ những năm 50, trong khi Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền tại đây. Trong hai năm qua, Bắc Kinh đã tạo ra 3.000 mẫu Anh, các đảo nhân tạo ở Trường Sa trên nền các bãi chìm nổi, cách đảo Phú Lâm hàng trăm dặm về hướng Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra nơi này, và động thái lần này lại tiếp tục dấy lên các ngờ vực về ý đồ của Bắc Kinh muốn quân sự hóa Biển Đông. Tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, việc Bắc Kinh củng cố quốc phòng ở các hòn đảo trên Biển Đông, tương tự như các hoạt động triển khai của Mỹ ở Hawaii, và rằng các tên lửa được bố trí ra Phú Lâm để phục vụ mục đích phòng thủ. Trung Quốc cũng một lần nữa yêu cầu Mỹ chớ nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.
Australia tăng chi tiêu quốc phòng liên quan đến tình hình Biển Đông. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng vào lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng ở vùng Tây Thái Bình Dương. Ông Turnbull cho hay, chính phủ Australia, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, nhất trí thực hiện lời cam kết của vị lãnh đạo trước đó, ông Tony Abbott, là tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% của tổng sản phẩm quốc nội từ nay đến năm 2023. Lần cuối cùng chi tiêu quốc phòng đạt mức này là năm 1995. Kế hoạch chi tiêu mới sẽ được công bố vào thứ Năm, ông cho biết. Ông nói với các phóng viên ở Canberra là sách trắng quốc phòng có nói về kết quả của mức chi tiêu quốc phòng cao hơn. Ông cũng cho rằng chúng ta quả thực sống trong những giai đoạn có nhiều thách thức. Ông nói sách trắng được soạn thảo nhằm đảm bảo chúng ta thực hiện phần của mình để mang lại và bảo đảm an ninh khu vực. Sách trắng nêu dự kiến bổ sung 5.000 quân nhân trong các quân chủng, bộ binh, hải quân và không quân, nâng số quân nhân hiện nay lên 63.000 người. Một tờ báo của Australia đưa tin nhưng không nêu rõ nguồn. Hạm đội tàu ngầm cũng sẽ tăng gấp đôi thành 12 chiếc. Văn kiện này sẽ được xem xét kỹ lưỡng về những đoạn chính phủ mô tả các tham vọng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và những nơi khác trong khu vực. Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số nước khác về Biển Đông. Gần đây có nhiều tin tức về việc Trung Quốc quân sự hóa một số đảo hoặc đảo nhân tạo do Trung Quốc kiểm soát ở vùng biển này như triển khai hỏa tiễn địa đối không, dàn radar tần số cao và chiến đấu cơ phản lực dẫn đến căng thẳng leo thang. Hành động quân sự hóa của Trung Quốc đã khiến Việt Nam tăng nhập khẩu vũ khí. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm hôm thứ Hai nói, Việt Nam nhập khẩu vũ khí nhiều hàng thứ 8 trên thế giới trong thời gian từ năm 2011 tới năm 2015, một bước nhảy vọt so với 5 năm trước đó. Mặt khác, Việt Nam được Mỹ coi là đối tác quan trọng trong chính sách xoay trục sang châu Á khi Trung Quốc ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Australia cũng là một đối tác trong chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. Nước này đã nhiều lần thực hiện tập trận với thủy quân lục chiến và các lực lượng quân sự khác của Mỹ. Tuần trước, Thủ tướng Turnbull đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh quân sự hóa các bãi đá, bãi cạn mà nước này bồi đắp ở Biển Đông. Hôm thứ Ba, tại một phiên điều trần trước Thượng viện ở Washington, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Harry Harris nói ông trông cậy rất nhiều ở Australia vì nước này có năng lực quân sự tiên tiến, cũng như có kinh nghiệm chiến trận và vai trò lãnh đạo đối với nhiều hoạt động ở khắp nơi trên thế giới. hải quân Campuchia sẽ thao dượt với các tàu Trung Quốc. Campuchia trong tuần này sẽ thực hiện cuộc thao dượt hải quân chung lớn nhất từ trước đến nay với Trung Quốc, một sĩ quan cao cấp của Campuchia nói hôm thứ Ba. Phó Tư lệnh Hải quân Đô đốc Van Bunyang nói 70 binh sĩ hải quân Campuchia sẽ cùng thao dượt với 737 đối tác Trung Quốc trên 3 chiến hạm Trung Quốc đã đến neo đậu tại cảng Sihanoukville của Campuchia. Ông nói các cuộc thao dượt trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm sẽ tập trung vào các hoạt động cứu nạn và các tình huống khẩn cấp trên biển. Chuyến thăm của Hải quân Trung Quốc diễn ra chỉ ít ngày sau khi 3 tàu của lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản thăm thiện chí Campuchia. Nhật Bản cũng có những tranh chấp biển riêng với Trung Quốc và hai nước cũng đang tranh giành ảnh hưởng ở châu Á. Trung Quốc tích cực gây ảnh hưởng ở Đông Nam Á, cùng lúc nước này ráo riết đòi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam, song có quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Bắc Kinh, đã thể hiện rất ít sự ủng hộ đối với những tuyên bố chủ quyền về Biển Đông của các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Việt Nam mời Ấn Độ thăm dò tài nguyên ở Biển Đông. Hôm thứ Tư, Việt Nam đã mời đối tác chiến lược Ấn Độ thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở Biển Đông. Lời mời do Đại sứ Việt Nam Tôn Sinh Thành đưa ra tại một hội thảo ở New Delhi vào lúc có nhiều tin Trung Quốc mới đây triển khai chiến đấu cơ phản lực và hỏa tiễn địa đối không ở vùng biển. Tại hội thảo mang tên Biển Đông, những tác động về an ninh và kinh tế, Đại sứ Thành tuyên bố Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc quyền 200 hải lý và thêm lục địa theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ông khẳng định, chúng tôi quyết tâm bảo vệ các quyền của mình và duy trì các hoạt động bình thường trong vùng biển có chủ quyền của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các nước khác, trong đó có Ấn Độ, để thăm dò và khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền. Bên cạnh quan hệ đối tác quốc phòng đang phát triển và việc mới đây Ấn Độ đặt một trạm theo dõi tín hiệu vệ tinh ở Việt Nam, Ấn Độ cũng đã được Việt Nam giao các lô dầu khí ở Biển Đông. Từ năm 2006, Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ấn Độ, ONGC, đã được quyền thăm dò khai thác hai lô ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Cả hai đều nằm trong khu vực đường chín đoạn, thường gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc vạch ra để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Sau khi không tìm thấy dầu, Ấn Độ đã giao lại cho Việt Nam một lô nhưng vẫn tiếp tục dự án với lô còn lại. Ấn Độ nói vì lợi ích chiến lược nên họ tiếp tục thăm dò tại lô đó dù được coi là có tiềm năng thấp. Bắc Kinh đã liên tục gây sức ép đòi Ấn Độ chấm dứt mọi công tác thăm dò ở vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Năm 2011, Bắc Kinh chính thức cảnh cáo tập đoàn ONGC của Ấn Độ xâm phạm chủ quyền quốc gia của Trung Quốc, song tập đoàn dầu khí của Ấn Độ vẫn làm ngơ trước các hù dọa của phía Bắc Kinh. Trung Quốc cũng gây sức ép với nhiều công ty khác khi họ có kế hoạch thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông, kể cả các công ty của Mỹ hay Anh như ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips và BP. Tại cuộc hội thảo kể trên, Đại sứ Việt Nam nhắc lại, Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cảm ơn quan điểm của Ấn Độ là giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ thiết lập hồi tháng 7 năm 2007 đang ngày càng phát triển sâu rộng, tập trung vào 5 lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa công nghệ và văn hóa giáo dục. Cùng lúc, Ấn Độ đẩy mạnh thực hiện chính sách hành động hướng Đông nhằm tăng cường quan hệ với các nước láng giềng ở phía Đông, coi Việt Nam là một trọng tâm, cũng như công khai khẳng định Ấn Độ có lợi ích ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ chính sách này. Kể từ năm 2009, tranh chấp ở Biển Đông đã nóng lên do các hành động của Trung Quốc mà nhiều người cho là hung hãn, xâm phạm đến lợi ích của các nước liên quan.